Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức. Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng cho tháng 10: xin cho phụ nữ có những vai trò lãnh đạo lớn hơn trong giáo hội.
Vatican, với ý cầu nguyện cho tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco xin cho các phụ nữ có những vai trò lãnh đạo lớn hơn trong giáo hội. Ngài đã gửi ý cầu nguyện này cùng với sứ điệp video giải thích và kêu gọi thúc đẩy sự hội nhập lớn hơn của các tín hữu giáo dân, đặc biệt là phụ nữ, trong các vai trò trách nhiệm của giáo hội.
Ý cầu nguyện hàng tháng theo ý Đức Giáo Hoàng là một thực hành quen thuộc trong giáo hội. Và đặc biệt, Đức Thánh Cha Francisco còn làm video hàng tháng để mô tả chi tiết ý cầu nguyện của Ngài cho mỗi tháng và xin các tín hữu cầu nguyện theo ý chỉ hàng tháng này. Với ý cầu nguyện cho tháng 10, video được thực hiện với sự hợp tác của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nêu bật vai trò của giáo dân. Đức Thánh Cha Francisco luôn xem giáo dân là nhân vật chính thực sự trong việc loan báo tin mừng. Trong video, Đức Thánh Cha đặc biệt yêu cầu để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực trách nhiệm trong giáo hội, vì họ có xu hướng bị gạt sang một bên. Qua các thông điệp và quyết định của mình, Đức Thánh Cha Francisco luôn nhấn mạnh đến vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha viết, các đòi hỏi rằng các quyền hợp pháp của phụ nữ phải được tôn trọng, dựa trên sự xác tín vững vàng rằng người nam và người nữ bình đẳng với nhau về phẩm giá đang đặt ra cho hội thánh những vấn đề sâu xa và thách thức mà chúng ta không thể coi nhẹ và lẩn tránh. Cha Frederick Fornos, dòng tên, giám đốc mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, nhận xét về vai trò của phụ nữ rằng, kể từ năm 2013, nhiều việc đã được thực hiện, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa. Vì thế, Đức Thánh Cha tiếp tục xin toàn thể giáo hội ý thức hơn về điều này, đặc biệt bằng lời cầu nguyện.
Cha Makanli bị bắt cóc tại Niger cách đây 2 năm đã được trả tự do.
Mali, cha Makanli, một linh mục truyền giáo bị bắt cóc tại Niger, đã được trả tự do cùng với 3 con tin khác và trở về Ý ngày 9 tháng 10 sau cuộc trao đổi các tù nhân chiến binh Thánh Chiến do chính quyền quân sự đang nắm quyền ở Mali làm trung gian.
Cha Pierluigi Makanli, 59 tuổi, là một nhà truyền giáo người Ý thuộc Hội Truyền giáo Châu Phi, làm việc tại giáo xứ Bomoanga, giáo phận Niamey. Cha bị dân quân Thánh Chiến bắt cóc tại Niger gần biên giới Burkina Faso vào đêm ngày 17 rạng sáng ngày 18 tháng 9 năm 2018. Lần cuối cùng cha Makanli được nhìn thấy là trong một video được những kẻ bắt cóc đăng trên Internet vào ngày 24 tháng 3 năm nay, cùng với một kỹ sư người Ý, ông Nicola Chiacchio, bị bắt cóc năm 2019 trong khi đang đi du lịch ở Mali. Ông Kiakilo cũng được trả tự do cùng với cha Makanli. Trong video, cả hai người đang ngồi cạnh những người khác với râu dài không được cạo và có vẻ ốm hơn. Theo thông báo của chính phủ Mali, có tất cả 4 con tin được trả tự do, cùng với hai người Ý, trên chuyến bay khởi hành từ thành phố Bắc Tessalit đi đến Bamako, có cựu bộ trưởng Mali, ông Soumaila Cissé, bị bắt cóc hồi tháng 3 năm nay, và nhân viên cứu trợ người Pháp, bà Sophie Patronen, bị mất tích từ năm 2016. Thông báo trả tự do được đưa ra sau khi chính phủ lâm thời của nước này thả 100 chiến binh Thánh Chiến bị nghi ngờ và bị kết án vào cuối tuần qua. Chính quyền Ý rất hài lòng về việc trả tự do này. Thủ tướng Conte và Bộ trưởng Ngoại giao Di Maio đã gửi trên Twitter những lời cảm ơn đến lực lượng tình báo, đặc biệt là ICE, và tất cả những người cộng tác để đưa những người bị bắt cóc trở về nước. Hội đồng giám mục Ý cũng vui mừng đón nhận tin cha Makanli và ông Chiacchio được trả tự do. Các giám mục Ý tạ ơn Chúa và cảm ơn những người đã góp phần đem lại kết quả này. Đồng thời các ngài cũng cầu nguyện cho những người còn đang mất tích. Từ khi cha Makanli bị bắt cóc, giáo hội Ý không ngừng hy vọng và cầu nguyện cho cha. Đặc biệt là vào ngày 17 mỗi tháng, giáo phận của cha luôn dâng một thánh lễ và một buổi canh thức để cầu nguyện cho cha.
Thánh lễ tấn phong giám mục công giáo người Nga đầu tiên.
Moscow, ngày 4 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Moscow, thánh lễ tấn phong giám mục cho cha Nikolai Dubinin, dòng Francisco Viện Tu đã được cử hành.
Đức cha Dubinin không phải là giám mục đầu tiên sinh tại lãnh thổ Nga, nhưng là giám mục công giáo người Nga đầu tiên thuộc nghi lễ công giáo Latin trong lịch sử giáo hội công giáo. Đức cha Paolo Pezzi của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa đã chủ sự thánh lễ. Cùng đồng tế với Ngài có các giám mục công giáo của Nga và khoảng 50 linh mục đến từ 4 giáo phận ở Nga. Đức cha Dubinin được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa, giáo phận bao trùm một vùng rộng lớn xung quanh thủ đô Moscow và cả thành phố St. Petersburg và vùng Kaliningrad. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa có giám mục phụ tá. Đức cha Dubinin sẽ ở tại St. Petersburg và chăm sóc cho các tín hữu ở vùng Tây Bắc và miền Tây của Tổng giáo phận, có các thành phố quan trọng như Novgorod và Pskov. Hàng giáo phẩm công giáo Nga được tái lập vào năm 1991 và Đức John Paul II đã thành lập 4 giáo phận, đặt tên theo nhà thờ chính tòa, chứ không theo lãnh thổ, để tránh xung đột về phân bổ lãnh thổ với chính thống giáo. Việc bổ nhiệm đức cha Dubinin khơi dậy sự quan tâm sâu sắc trong dư luận của đất nước. Trong một cuộc phỏng vấn đầu tiên dành cho hãng tin RIA Novosti, đức cha Dubinin phủ nhận lời cáo buộc các tín hữu công giáo chiêu dụ tín đồ. Ngài nói rằng mục tiêu của giáo hội không phải là công giáo hóa nước Nga, dù bản chất của giáo hội là luôn mở ra với những người tìm kiếm Chúa và chúng tôi không có quyền đóng cánh cửa đó lại. Đối với vị tân giám mục, thách đố của giáo hội công giáo ở Nga là loan báo cho thế giới niềm vui của tin mừng, như Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố, niềm vui là đời sống đức tin và các giá trị của nó mang lại sự sống cho mọi người, có đức tin cũng như không có đức tin. Đó là thánh hóa xã hội.
Tượng Đức Mẹ Guadalupe bị mất trong bão được tìm thấy trong một trận bão khác 10 năm sau.
Mexico, một tác phẩm Đức Mẹ Guadalupe được điêu khắc bằng kim loại ở thành phố Monterrey, bang Nuevo León của Mexico, bị gió cuốn xuống sông Santa Catarina trong trận bão Alex năm 2010, đã được tìm thấy sau trận bão Hanna vào tháng 7 vừa qua.
Đã có những nỗ lực tìm kiếm tượng Đức Mẹ nhưng không thành công vì tượng đã bị chôn vùi quá sâu dưới đáy sông. Chính quyền địa phương đã thay thế tượng bằng một bản sao. Vào tháng 7 vừa qua, khi cơn bão Hanna hoành hành tại nơi đã bị bão Alex tàn phá cách đây 10 năm, gió và lũ lụt đã định hình lại dòng sông Santa Catarina và đã làm nổi lên một phần của tượng Đức Mẹ dưới sông. Ông Esteban Ramirez, một thợ nề địa phương, đã tìm thấy tượng Đức Mẹ khi ông đang tìm sắc vụn dưới đáy dòng sông đầy đá. Bức tượng cao hơn 12 mét và nặng 10 tấn được vớt lên từ dòng sông. Bức tượng bắt đầu được khôi phục. Một phần khung bằng kim loại của tượng sẽ không được phục chế. Các giới chức hy vọng rằng những mảnh không được phục chế của tượng sẽ nói về lịch sử 10 năm nằm dưới đáy sông của tượng và về sự quan phòng của Chúa. Việc tìm thấy bức tượng là một tín hiệu hy vọng cho các tín hữu công giáo trong thời gian đại dịch virus corona, với niềm tin rằng Đức Mẹ luôn đồng hành với họ trong những cơn thử thách. Một công ty xây dựng đang phục hồi bức tượng và trả chi phí cho việc này. Trước đây, tượng được đặt ở thành phố Monterrey vào năm 1990 khi chuẩn bị cho chuyến viếng thăm thành phố này của Đức John Paul II. Sau khi hoàn tất việc phục hồi, tượng sẽ được đặt tại giáo xứ Đức Mẹ Nữ Vương của Mexico trong thành phố này.
Tổng giáo phận Cebu của Philippines phát động chiến dịch hiến máu.
Philippines. Trong tháng này, Tổng giáo phận Cebu ở miền trung Philippines sẽ phát động chiến dịch hiến máu như là một phần trong chương trình kỷ niệm 500 năm nước này đón nhận Kitô giáo.
Đức Tổng giám mục Jose Palma của Cebu nói rằng hoạt động này nhắm truyền cảm hứng cho mọi người, giúp truyền bá đức tin giống như những gì các vị thánh người Philippines Lorenzo Ruiz và Pedro Calunsod đã làm. Đức cha giải thích rằng màu lễ của hai thánh Lorenzo và Pedro là màu đỏ bởi vì các ngài là các vị tử đạo, các ngài đã đổ máu và do đó lan truyền đức tin. Hiểu được lo ngại của các tín hữu về việc hiến máu, đặc biệt trong thời gian đại dịch, đức cha nói rằng hiến máu có ý nghĩa hơn nỗi sợ của chúng ta. Cơ quan y tế sức khỏe ở Cebu lưu ý về sự giảm sút máu ở các ngân hàng máu trong những tháng này. Mục tiêu của chiến dịch nhắm đưa các bạn trẻ tham gia vào chiến dịch và thu được ít nhất 500 túi máu. Bác sĩ Stanley Camenero, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Philippines, hy vọng chiến dịch sẽ làm tăng tình cảm biết ơn của chúng ta khi hàng triệu người đã chết trên khắp thế giới. Chúng ta còn sống, có lẽ hiến máu là bước đầu tiên thể hiện lòng biết ơn của chúng ta và gia tăng sự sống của chúng ta. Chiến dịch hiến máu sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 10, ngày kỷ niệm lễ phong chân phước cho thánh Petro Kalunsot.
Những trẻ em được sinh ra nhờ mẹ không phá thai đã được rửa tội ở Tây Ban Nha.
Madrid, 14 trẻ em mà mẹ của chúng đã từng có ý định phá thai đã được Đức Hồng Y Carlos Osoro, tổng giám mục Madrid, rửa tội trong tháng trước.
Hôm 27 tháng 9, Đức Hồng Y Osoro đã rửa tội cho một bé gái 6 tuổi, hai bé trai 4 tuổi và 11 em bé chưa đầy 1 tuổi. Các trẻ em mới được rửa tội là con của những phụ nữ có những hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Họ đã từng nghĩ đến việc phá thai trong giai đoạn thai kỳ. Trong thánh lễ, nhiều bà mẹ đã khóc vì các con của họ được rửa tội nhắc họ rằng họ đã từng nghĩ đến việc kết thúc sự sống của các con của họ, nhưng đồng thời khi có chúng, họ cũng được mang lại bình an. 9 trẻ em khác trong cùng hoàn cảnh cũng được lên kế hoạch để cùng được rửa tội, nhưng vì đại dịch virus corona nên chưa thể có mặt. Đức Hồng Y Osoro đã vinh danh các bà mẹ của những đứa trẻ trong nghi thức rửa tội và nói với họ, các chị đã chọn sự sống. Chúng ta biết rằng cái chết sẽ đến, nhưng các chị đã chọn sự sống. Trong số những người mẹ này, có những người thú nhận đã từng phá thai trước đây, thậm chí đến 4 lần.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật 28 thường niên.
Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Mỗi lần có dịp cùng với bè bạn ôn lại những ký ức của tuổi thơ, thể nào trong chúng ta, nhất là đối với những người được sinh ra và lớn lên ở vùng thôn quê, đâu đó trong những câu chuyện xưa ấy cũng có câu chuyện về đám cưới quê. Rất khác với những đám cưới theo lối dịch vụ của ngày hôm nay. Trước đây, mỗi lần ở làng quê có đám cưới thì nhộn nhịp cả một vùng. Đám cưới là nơi để người ta quy tụ, để chia sẻ tình làng nghĩa xóm. Chúng ta có thể chứng kiến trong đám cưới, người thì làm cỗ, kẻ thì dựng rạp, người thì trang trí. Mỗi người chung một tay để giúp cho gia chủ tổ chức đám cưới. Đám cưới khi đó trở thành một ngày hội, nơi để kết nối tình người, để chung chia niềm vui và chúc mừng hạnh phúc cho nhau. Vâng, câu chuyện dụ ngôn Đức Giêsu kể trong tin mừng Chúa Nhật 28 thường niên, Ngài cũng dùng hình ảnh đám cưới để diễn tả mầu nhiệm về nước trời. Hóa ra, nước trời chính là nơi của gặp gỡ, của sẻ chia niềm vui, của hạnh phúc cho nhau. Sống trên cõi đời, ai mà chẳng muốn kết nối tình thân, ai mà chẳng muốn sống vui và hạnh phúc, ai mà chẳng muốn yêu và được yêu. Nhưng lạ thay, trong câu chuyện dụ ngôn chúng ta nghe trong tin mừng, lại chứng kiến một số người dửng dưng, hững hờ và thậm chí từ khước lời mời gọi tham dự tiệc cưới của nhà vua với nhiều lý do. Kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn. Có những kẻ không những không muốn đi dự tiệc cưới mà còn đánh đập và giết đầy tớ của nhà vua nữa chứ. Chúng ta có thể thấy nơi những người khước từ lời mời gọi tham dự tiệc cưới, lẽ sống và niềm vui của họ đặt ở nông trại, đặt ở những con thú, hoặc đặt ở những lợi nhuận vật chất của việc buôn bán đổi trác. Thậm chí còn tệ hơn nữa là họ thấy thỏa mãn khi bắt nạt được những kẻ yếu thế hơn mình. Nhìn vào thế giới chúng ta đang sống, dường như câu chuyện dụ ngôn Đức Giêsu kể đang nói về thực trạng của con người ngày hôm nay. Không cần nhìn đâu xa, chúng ta chỉ cần nhìn vào trong cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta thôi, trong giáo xứ của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, thậm chí trong một phần của con người mỗi chúng ta. đâu đó vẫn thấy bóng dáng của những kẻ khước từ việc gặp gỡ và chia sẻ tình thương để sống cho niềm vui và hạnh phúc thật, mà lại chọn cho mình lối sống và cái bận tâm riêng và những thú vui cá nhân ích kỷ. Một trong những lời khước từ việc thực hành sống đức tin mà chúng ta vẫn thường hay nghe từ trước đến giờ, đó là câu có thực mới vực được đạo. Nhưng thực tế cho thấy, những người đó, những người nói câu nói đó, chưa kịp vực được đạo thì đã bị cái thực dục kéo ra xa khỏi những giá trị sống tinh thần cao quý của đức tin, để đắm mình vào trong vòng xoáy của danh, lợi và thú, những thú vui nay còn mai mất. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, vẫn còn đó những lời khước từ sống đức tin. Tôi phải đi thăm nông trại, tôi phải đi buôn dưới nhiều hình thức khác nhau. Có khi đó không phải là những lời từ khước thẳng thừng, nhưng luôn là những lý do biện hộ cho việc tiếp tục thỏa hiệp với một lối sống dễ dãi nhất thời, ngại dấn thân cho Chúa và cho tha nhân. Thật đáng tiếc và đáng thương cho những anh chị em đang chọn thỏa mãn niềm vui nhất thời đó để đánh mất đi niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Mỗi lần người ta từ khước sống đức tin và sống yêu thương là mỗi lần người ta bỏ lỡ một cơ hội để kết dệt nên trang phục tham dự bữa tiệc cưới vĩnh cửu của mình, để thông dự vào niềm vui và hạnh phúc viên mãn sau này. Thưa quý ông bà, anh, chị em, chi tiết về kẻ không mang trang phục lễ cưới, bị tống cổ ra bên ngoài tiệc cưới và phải vào nơi đau khổ ở phần cuối của dụ ngôn, như một lời nhắc nhở mỗi người chúng ta. Thiên Chúa rất kiên nhẫn và nhân từ, nhưng đồng thời Ngài cũng rất công bằng. Cũng phải thôi, để tham dự tiệc cưới, chắc chắn phải có trang phục cho phù hợp với tiệc cưới chứ. Ai lại mang bộ áo lấm lem mới đi làm đồng về mà xông vào một bữa tiệc cưới, ai cũng sạch, ai cũng đẹp, cũng sang trọng. Chính người đó cũng ngại, chẳng dám vào, chứ không cần đợi phải ai đó đuổi mình ra. Thế thì, cái trang phục tiệc cưới sau cùng mà Chúa muốn mời gọi mỗi người chúng ta kết dệt nên ngày hôm nay, đó là cái gì? Phải chăng đó là những giá trị sống tin mừng? Phải chăng đó là lời mời gọi sống đức tin một cách cụ thể, bằng những việc bác ái, yêu thương, phục vụ, quảng đại và cho đi của mỗi người chúng ta? Còn sống thì người ta vẫn còn có cơ hội để yêu thương, để phục vụ và dấn thân. Hay nói một cách hình ảnh là để kết dệt nên cho mình tấm áo xứng hợp cho bữa tiệc cưới sau cùng, nơi của đoàn viên, của hạnh phúc và niềm vui. Chúng ta được mời gọi hãy bắt đầu và bắt đầu lại ngay thôi. Trong cầu nguyện, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta nhận ra những công việc cụ thể và thiết thực mà chúng ta có thể thực hành ngay trong tuần lễ này và trong những ngày kế tiếp. Đâu là những việc chúng ta có thể làm, chúng ta có thể sống, chúng ta có thể nói cho những người thân trong gia đình của chúng ta để diễn tả tình yêu, diễn tả tình thương, diễn tả sự hiệp nhất trong gia đình, trong cộng đoàn đức tin và những người chúng ta sống cùng. Một khi chúng ta sống được những điều này, đó cũng chính là lúc chúng ta đang thưa vâng với lời mời gọi sống giá trị nước trời, với lời mời gọi bước vào dự tiệc cưới, nơi của niềm vui, của hạnh phúc và của bình an thật sự. Ước gì được như vậy. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
theo gương mẹ Teresa Calcutta, một phụ nữ trẻ Pakistan thành lập trung tâm giáo dục cho trẻ em nghèo.
Yaris Imeda Neno là một phụ nữ công giáo trẻ người Pakistan đang điều hành một trung tâm giáo dục dành cho trẻ em nghèo. Cô đã học kinh tế tại London và khoa học tôn giáo tại Ý. Cô đã làm việc tại trung tâm giáo lý của giáo phận 5 năm và hiện nay cô đang làm việc như một nhà thiết kế đồ họa tự do. Cô là người sáng lập trung tâm giáo dục Jeremiah để giúp các trẻ em nghèo được giáo dục về cả tôn giáo và xã hội. Ngày 15 tháng 10 này, Yadis xuất bản cuốn sách có tựa đề Cây viết chì nhỏ, cuộc sống của một phụ nữ Pakistan, trong đó cô thuật lại thế nào là sống trong một đất nước với những bất hại thường ngày. Tất cả chúng ta đều có những vị thánh yêu thích, và một trong những vị thánh yêu thích của tôi là mẹ Teresa Calcutta. Từ nhiều năm nay là người hướng dẫn cuộc đời tôi. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2016, tại một khu vực rất nghèo ở Faisalabad, Pakistan, nơi có một cộng đồng Kitô hữu với nhiều trẻ em. Vì hoàn cảnh nghèo khó nên không thể đến trường, các em phải làm việc hoặc ở nhà để chăm sóc em trai và em gái của mình, trong khi cha mẹ họ cố gắng kiếm một số tiền để mua thức ăn. Đối mặt với thực tế này, ngay lập tức tôi cảm thấy mong muốn được giúp đỡ họ. Nhưng theo cách nào? Lúc đầu tôi nghĩ mình không thể làm được gì, và lẽ ra tôi nên để lại nhiệm vụ đó cho người khác, những người được trang bị nhiều hơn tôi. Nhưng có điều gì đó cứ mách bảo tôi rằng tôi phải dấn thân. Tôi tiếp tục cầu nguyện với Chúa, và ý tưởng đã nảy sinh trong trái tim và tâm trí tôi là thành lập một trung tâm giáo dục. Tuy nhiên, tôi không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, và tôi rất sợ phải xin tiền người khác, vì tôi không muốn cảm thấy xấu hổ nếu bị từ chối. Tôi dâng tất cả những lo lắng của mình cho Chúa, và một ngày nọ, khi đang tìm kiếm trên Internet về cách thành lập một tổ chức phi chính phủ công giáo dành cho trẻ em, tôi tình cờ đọc được cuộc đời của mẹ Teresa thành Calcutta. Tôi bắt đầu đọc rất nhiều về mẹ, và ngay lập tức tôi cảm thấy gần gũi với mẹ. Mẹ đã mang lại cho tôi sự tự tin, và vì vậy tôi bắt đầu với tất cả sức lực của mình để làm việc cho điều bây giờ được gọi là Trung tâm Giáo dục Jeremiah. Mặc dù tôi lo lắng về việc bị xấu hổ, nhưng tấm gương của mẹ Teresa về cách mẹ không sợ hãi xin bố thí đã thúc đẩy tôi liên lạc với những người bạn thân nhất của tôi để xin họ cho một thứ gì đó. Sau một thời gian, sự trợ giúp đầu tiên đã đến, và trong thời gian chờ đợi, tôi đã tạo một trang Facebook để có thể tiếp cận nhiều người hơn. Mỗi lần một ít, chúng tôi đã có thể đưa các trẻ em đến trường. Ngoài việc trả học phí và chi phí đi lại, chúng tôi đã mua ba lô, đồng phục và nhiều thứ khác. Sau đó cha tôi cho phép tôi sử dụng ngôi nhà của ông ở Faisalabad. Vì vậy chúng tôi có thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tư vấn và các lớp học giáo lý để giúp các em phát triển cả về trí tuệ và tâm hồn. 4 năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập trung tâm, và cùng với một số tình nguyện viên, chúng tôi đã đưa được 95 trẻ em đến trường, và chúng tôi đã giúp đỡ 43 gia đình có thực phẩm. Tôi biết con số không lớn, nhưng như mẹ Teresa nói, đừng quan tâm về những con số, giúp đỡ từng người một, và luôn bắt đầu với người thân thiết nhất với bạn. Hiện nay tôi sống ở Ý và quản lý trung tâm cách đó 7.325 cây số, luôn luôn được sự giúp đỡ của mẹ Teresa. Bất cứ khi nào có vấn đề, tôi đều cầu xin mẹ, và mẹ không bao giờ làm tôi thất vọng. Chúng tôi đang thực hiện một sáng kiến được gọi là nhận con nuôi từ xa. Trong đó một người hoặc gia đình đề nghị chăm sóc học phí cho một đứa trẻ duy trì mối quan hệ nhân bản và thiêng liêng. Tình yêu của mẹ Teresa đối với người nghèo và bị thiệt hại là điều đã thôi thúc tôi phục vụ và tìm kiếm Chúa Kitô nơi người khác.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.